Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Hồng Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Bảy, mùng 2 tháng 8, sau phần tin tức và một suy niệm lời Chúa, Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Chiến tranh, lò sa thải và thử nghiệm khí giới. Tiếp đến sẽ có một xã hội từng qua. Sau cùng là Thánh Ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Châu đọc tin tức.
London, Đức Hồng Y Vincent Nichols, giáo chủ Anh Quốc và vùng Gales, đã kêu gọi ngưng chiến ngay tức khắc để kết thúc cảnh tàn sát tại Gaza và tìm ra giải pháp cho hòa bình giữa hai dân tộc Israel và Palestine. Đức Hồng Y đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong thông cáo công bố ngày 31 tháng 7 vừa qua tại London. Trước nạn bạo lực gia tăng đang nuốt chửng người dân sống trong vùng Gaza, Đức Hồng Y nghĩ tới và cầu nguyện cho tất cả những ai đã mất người thân và cuộc sống bị phá hủy bởi cuộc xung khắc. Các khổ đau, lo âu và tuyệt vọng của những người nam nữ và trẻ em kêu lên rằng chiến tranh không phải là câu trả lời cho các vấn đề. Như xung khắc cho thấy, bạo lực sinh ra bạo lực. Cùng với bao nhiêu người khác, tôi nài xin ngưng cuộc tàn sát tại Gaza và tìm ra giải pháp cho các vấn đề nòng cốt của cuộc xung đột giữa Israel và Palestine đã tàn phá cuộc sống của mọi dân tộc tại Thánh Địa.
Roma, Đức Hồng Y Rodriguez Maradiaga, Chủ tịch Caritas Quốc tế, cầu mong hai dân tộc Do Thái và Palestine can đảm chấm dứt chiến tranh, thù hận, hòa bình và hòa giải với nhau để chung sống hòa bình và thân tiến công ích. Trích lại thông điệp hòa bình dưới thế của Đức Thánh Giáo Hoàng John 23, Đức Hồng Y viết trong thông cáo công bố hôm 31 tháng 7 như sau. Xin Chúa Kitô đốt lên các ước mong của mọi người, bẻ gãy các hàng rào ngăn cách họ với nhau, củng cố các mối dây yêu thương nhau, học hiểu biết nhau và tha thứ cho những ai gây ra sai lầm cho họ. Từ đầu tháng 7 tới nay, 2 triệu người Palestine sống trong dải Gaza và dân Israel đã bị cuốn hút vào một cuộc chiến tàn hại. Dân chúng không có chỗ an ninh để trú ẩn khi bom đạn rơi trên các vùng đông dân cư ở Gaza. Họ trông thấy con cái của họ bị tàn sát. Nhà cửa của hàng xóm láng giềng bị san bình địa và mọi hy vọng nơi tương lai bị tan vỡ. Chiến trường là hàng xóm đầy trẻ em, phụ nữ và nam giới. Các nhà thương đầy người bị thương và người chết. Và cả trường học là nơi trú ẩn của những người dân cũng bị bỏ bom. Caritas chúng tôi đã kêu gọi ngưng chiến, nhưng đây chỉ là bước đầu dẫn đến hòa bình công bằng dựa trên các cuộc thương thuyết trong toàn vùng. Con đường hòa giải còn dài, nhưng nó bắt đầu với chính chúng ta, Israel và Hamas. Tại sao anh em vẫn muốn lấy cọng rơm khỏi mắt người anh em mà lại không thấy cái xà trong mắt mình? Hãy bỏ khí giới xuống và lấy ống nhòm để nhìn đa số các nạn nhân của anh em là thường dân vô tội.
Đức Hồng Y Maradiaga cũng ghi nhận rằng đây là chiến cuộc thứ ba trong 5 năm qua giữa người Do Thái và lực lượng Hamas tại Gaza. Trong các năm qua, người dân Gaza đã phải sống trong cảnh thiếu nước uống, đa số thực phẩm đến từ các trợ giúp nhân đạo và phẩm giá con người bị hạ nhục vì không tìm ra công ăn việc làm. Caritas đã trợ giúp vật chất và tinh thần cho người dân tại đây trong các thời điểm khó khăn. Đức Hồng Y kêu gọi thôi cấm vận Gaza và che chở cuộc sống và các sinh nhai của người dân. Lời Đức Thánh Cha Francisco mời gọi hai Tổng thống Perez và Abbas vẫn còn vang vẳng trong tai mọi người. Caritas chúng tôi cầu nguyện cho hòa bình tại Thánh Địa, cho các gia đình Palestine và Israel đã mất con cái và người thân, cho các trẻ em phải sống trong kinh hoàng và bị chấn thương tinh thần. Xin Chúa đồng hành với các em trên đường đời. Chúng tôi cũng cầu nguyện cho các nhân viên Caritas Jerusalem và công tác cứu trợ của họ. Chúng tôi cầu xin cho linh hồn của các anh chị em Israel và Palestine được tự do tin vào một tương lai công bằng và hòa bình trong thời điểm chiến tranh và đàn áp kinh khủng này. Tin cuối cùng cho biết hai bên Israel và Hamas đã chấp thuận ngưng chiến 72 giờ đồng hồ để cho các tổ chức nhân đạo có thể cứu trợ các nạn nhân tại Gaza.
Luanda, các giám mục thuộc 8 nước Phi Châu nói tiếng Bồ Đào Nha khích lệ tín hữu dấn thân nhiều hơn trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế và xã hội. Các vị đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong thông cáo đúc kết hội nghị nhóm tại Luanda trong các ngày 23 đến 28 tháng 7 vừa qua. Thông cáo mang chữ ký của Đức cha Gabriel Mbilinji, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Angola và Sao Tome, có đoạn viết: "Hội nghị này giúp chúng tôi củng cố sự hiệp nhất và cho phép cộng tác với nhau trong việc mục vụ cho các giáo hội nói tiếng Bồ Đào Nha." Trong một tuần họp hội, các giám mục 8 nước Phi Châu nói tiếng Bồ Đào Nha đã chia sẻ các kinh nghiệm chuyên biệt của các giáo hội địa phương cũng như các phản ứng đối với các thách đố mục vụ hiện nay dưới ánh sáng của thông điệp niềm vui phúc âm. Hội nghị đã rộng mở một ngày cho sự tham dự của anh chị em giáo dân tại Đại học Công giáo Angola. Thông cáo của các giám mục đã nhắc tới nhiều đề tài được thảo luận, trong đó có sự cần thiết dấn thân của giáo dân trong lĩnh vực chính trị, kinh tế và xã hội, sự hiện diện của giáo hội trong thế giới đại học, ơn gọi linh mục, đối thoại đại kết và đối thoại liên tôn.
Santiago de Chile, Đức cha Ricardo Esati Andreo, Tổng giám mục Santiago de Chile đã mạnh mẽ phê bình dự luật cải tổ giáo dục của chính quyền là thiếu nền tảng vững chắc. Trong một bài viết đăng trên nhật báo El Mercurio, Đức cha Andreo nhận định rằng các thay đổi mà chính quyền Chile muốn đề ra cho nền giáo dục khiến cho ngài nhận ra nỗ lực khổng lồ trong việc làm các cửa chính và cửa sổ, mà không biết dùng chúng cho ngôi nhà nào cần xây. Có vài khía cạnh được coi là nền tảng và được ưu tiên, nhưng không có sự chú ý đúng đắn tới hệ thống giáo dục cho sự trưởng thành của tất cả mọi người, và là phần của một cộng đoàn công bằng liên đới và huynh đệ. Một trong những mục tiêu chính trong chương trình cải tổ giáo dục của chính quyền Chile là tăng phẩm chất và rộng mở cho mọi mức độ, nhưng các dự án được gửi tới chỉ đáp ứng một phần của mục tiêu này nhằm đưa vào đó ý niệm lợi lộc trong các cơ cấu giáo dục phải trả tiền và việc tuyển lựa các sinh viên học sinh trong các trường nhận trợ cấp của chính phủ. Cho tới nay, chính quyền không đưa ra các câu hỏi muốn làm gì với việc giáo dục người trẻ Chile, muốn xây dựng loại người và xã hội nào. Các đảng phái đã trình bày ý kiến, nhưng thiếu liên kết. Đức Tổng Giám mục còn tỏ ra lo âu đối với những gì không được chính quyền nêu lên, như quan niệm về con người và về xã hội, vai trò của nhà nước và vai trò không thể khước từ của gia đình trong việc giáo dục con cái họ. Giáo hội Chile cũng như tại đa số các nước châu Mỹ Latin rất hiện diện trong lĩnh vực giáo dục qua hàng loạt các trường tư cấp tiểu, trung và đại học do giáo hội điều khiển hay do các tổ chức điều hành không có mục đích lợi nhuận. Chính quyền nói việc cải cách sẽ thiết định các nội dung giáo dục cần thông truyền trong các trường học, nhưng không can thiệp vào các chương trình chuyên biệt gợi ý, trong đó có việc đào tạo tôn giáo. Đức cha Andreo cảnh cáo hệ thống giáo dục bị tiền bạc điều khiển và nhà nước có thể rơi vào cám dỗ áp đặt các tiêu chuẩn ý thức hệ, hạn chế hay kiểm soát sự độc lập của các chương trình giáo dục. Không thể chấp nhận một nền giáo dục lèo lái bản vị con người và biến nó thành một con số vô danh.
Washington, hôm 22 tháng 7 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Joseph Cook, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ, Tổng giám mục giáo phận Kentucky ở bang Louisville, Hoa Kỳ, đã mời gọi các tín hữu đừng quên sức mạnh của lời cầu nguyện. Trong thư gửi các giám mục Hoa Kỳ, ngài nói rằng, trong những ngày và tuần sắp tới, tôi xin anh em hãy khuyến khích giáo dân trong giáo phận mình cầu nguyện cho hòa bình và nâng đỡ những nỗ lực ngoại giao nhắm đến đối thoại và hòa giải. Như Đức Giê-xu đã nói với chúng ta, phúc thay ai xây dựng hòa bình. Ngài nói thêm rằng, những xung đột bạo lực trên thế giới ngày nay đang nói lên khao khát hòa bình, đòi hỏi cả cầu nguyện lẫn hành động, khuyến khích những lời cầu nguyện cho hòa bình cả ở phương diện cá nhân lẫn những lời nguyện giáo dân trong các thánh lễ. Ngài nhấn mạnh rằng, lời cầu nguyện của tôi là mong sao chúng ta có thể giúp thế giới của chúng ta mở ra trước ơn bình an của Thiên Chúa, một sự bình an mà thế gian không thể ban tặng. Đức Tổng Giám Mục cũng nhắc đến những thảm trạng đang diễn ra trên thế giới do chiến tranh gây ra, đặc biệt ở Syria, Gaza, Ukraine, Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi, Nigeria, Cộng hòa Dân chủ Congo. Ngài cũng trích lời của Đức Thánh Cha Francisco hôm Chủ nhật vừa rồi, nói rằng, xin Thiên Chúa của hòa bình khơi dậy lên trong tất cả mọi người một khát vọng chân thực cho sự đối thoại và hòa giải. Không thể dùng bạo lực để chiến thắng bạo lực, chỉ có thể dùng hòa bình để chiến thắng bạo lực mà thôi.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Bây giờ kính mời quý vị cùng Hoàng Nam và Mai Châu suy niệm lời Chúa.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi hay tin ông Gioan Tể Giả bị trảm quyết, Đức Chúa Giêsu lánh khỏi nơi đó, đi thuyền đến chỗ hoang vắng riêng biệt. Nghe biết vậy, đám đông từ các thành đi bộ mà theo người. Ra khỏi thuyền, Đức Chúa Giêsu trông thấy một đám người đông đúc thì chạnh lòng thương và chữa lành các bệnh nhân của họ. Chiều đến, các môn đệ lại gần thưa với người, nơi đây hoang vắng và đã muộn rồi, vậy xin Thầy giải tán đám đông để họ vào các làng mạc mua lấy thức ăn. Đức Chúa Giêsu bảo, họ không cần phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn. Các ông đáp, ở đây chúng con chỉ có vỏn vẹn 5 cái bánh và 2 con cá. Người bảo, đem lại đây cho Thầy. Rồi sau đó, người truyền cho đám đông ngã lưng trên cỏ. Người cầm lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, dâng lời chúc tụng, và bẻ ra, trao cho môn đệ. Và môn đệ trao cho đám đông. Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được 12 giỏ đầy. Số người ăn có tới 5.000 người đàn ông, không kể đàn bà và con trẻ.
Kính thưa quý vị thính giả, bài tin mừng của Chủ nhật thứ 18 mùa thường niên hôm nay thuật lại cho chúng ta biến cố Đức Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều lần thứ nhất nơi hoang mạc để nuôi sống hàng ngàn người đã không quản ngại xa xôi và ngăn trở đến nghe lời Chúa. Thoạt nghe đoạn tin mừng, điều đầu tiên xảy đến trong đầu ta là hình ảnh một Thiên Chúa toàn năng có thể làm được những điều kỳ diệu. Thế nhưng, Thiên Chúa của chúng ta còn có nét tuyệt vời hơn thế. Nếu Thiên Chúa chỉ được xem là đấng có thể nuôi sống hàng ngàn người bằng những mẩu bánh, thì Thiên Chúa cũng chỉ là một trong những nhà tỷ phú của xã hội chúng ta ngày nay thôi. Ta vẫn thường nghe trên báo đài tường thuật về những công việc hoạt động từ thiện của các nhà hảo tâm hay những người có khả năng rộng tay chia sẻ bạc tiền và của cải để giúp đỡ những người nghèo. Nhưng đâu là động cơ của những hành vi ấy, vì tình thương, vì lòng bác ái hay vì chữ danh? Bài tin mừng tường thuật cho chúng ta thấy rằng, khi bước ra khỏi thuyền, Đức Giêsu thấy đám đông lũ lượt đi theo mình thì chạnh lòng thương. Đức Giêsu là một con người của tình thương. Nhìn một cảnh tượng đàn chiên bơ vơ lạc lõng, Ngài không kìm nổi dòng cảm xúc của mình. Đức Giêsu muốn tìm đến một nơi hoang vắng để nghỉ ngơi và tránh mặt. Nhưng đám đông cứ tuôn đến với người, bởi vì ngoài người ra, họ không tìm thấy nơi đâu một sự an ủi và đỡ nâng. Nhìn đến những người nghèo, người nghĩ đến bao nhiêu cuộc đời khác cũng sống trong cảnh vất vả như vậy. Họ đang thiếu thốn, họ cần nâng đỡ, họ muốn có một miếng ăn cho chính mình và cho gia đình mình. Trước mắt Giêsu hiện nay là cả một cánh đồng lúa mênh mông bất tận, một đàn chiên vô số còn đang tan tác. Hàng ngàn con người lũ lượt mệt mỏi bước đi, tay nắm tay nhau đến khẩn xin người. con tim nhạy cảm của Giê-xu không thể kìm nén được những tâm tư bồi hồi xao xuyến. Xuất phát từ tình thương ấy mà Giê-xu tiếp tục giảng dạy họ, chữa lành họ, quên cả thời gian, quên cả ăn uống. Chúng ta có một tấm lòng mềm mỏng, dễ yêu thương như Giê-xu không? Có bao giờ chúng ta thấy chạnh lòng thương một người lấm lem, vất vả vì cơn đói không? Và rồi sau một chút cảm thương ấy, ta làm gì? Ta quay lưng bỏ đi, phó mặc họ cho Chúa Trời lo liệu, hay đưa bàn tay ta ra giúp họ vơi đi nỗi cô đơn đang đọa đầy xác thân? Hay ngược lại, mỗi khi chúng ta bố thí cho người nghèo đói, chúng ta làm vì lòng yêu mến, sự cảm thông, hay chúng ta làm để chứng tỏ mình là người giàu có? Chúa đã đặt vào lòng chúng ta một tình thương và một trái tim bằng thịt. Ước gì chúng ta cũng biết dùng nó để mến yêu và chia sẻ. Khi ấy trời đã về chiều, các môn đệ khuyên Đức Giê-xu hãy giải tán đám đông để họ đi kiếm thức ăn. Nhưng Đức Giê-xu đã không nỡ để những con người nghèo này vất vả đến đây lại trở về tay không. Ngài nói với các môn đệ, chính anh em hãy cho họ ăn. Các ông bàng hoàng kinh hãi khi nghe câu nói này. Các bạn nghĩ sao khi Đức Giê-xu nói với chính mình câu nói này, rằng không phải ai khác nhưng chính là các bạn hãy là người mang đến của ăn cho những người đang cần đến? Các môn đệ không muốn lãnh trách nhiệm về mình, không muốn rước khổ vào thân. Nhưng Đức Giê-xu lại muốn các ông hãy đảm nhận lấy, hãy gánh lấy, chứ không được thoái thác. Có lẽ lời này của Đức Giê-xu cũng muốn nhắn nhủ chúng ta rằng, chúng ta phải là người chịu trách nhiệm cho những thiếu thốn của anh chị em mình. Chính chúng ta phải làm một cái gì đó để giúp đỡ mọi người chung quanh mình, chứ không nên để họ một mình quay quắt trong cảnh cơ cực và thiếu thốn của riêng họ. Chúng ta phải có sự liên đới với nhau. Con người thời nay không hẳn chỉ là thiếu miếng ăn, họ còn thiếu tình thương, thiếu an ủi, thiếu nâng đỡ. Chúng ta hãy cùng chung tay với Chúa để mang đến tiếng cười cho hết thảy mọi người. Chúng ta hãy cầu xin Chúa giúp sức cho chúng ta để chúng ta cũng luôn biết nhạy cảm nhận ra những sự thiếu thốn của anh chị em đang sống chung quanh chúng ta và mau mắn đưa tay ra giúp đỡ họ. Chúa sẽ ban ơn và trợ giúp cho những nỗ lực của chúng ta và làm cho những đóng góp nhỏ bé của chúng ta được sinh hoa kết quả phong phú.
Tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Chiến tranh, lò sa thải và thử nghiệm khí giới.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, như chúng tôi đã liên tục đưa tin, trong 3 tuần qua, chiến cuộc giữa quân đội Israel và lực lượng Hamas của người Palestine đã khiến cho 1.500 người chết, hơn 5.000 người bị thương và mấy trăm ngàn người phải bỏ nhà cửa di tản. Từ hơn 10 ngày qua, quân đội Israel đã cảnh báo người dân Palestine sống tại miền Bắc Dải Gaza phải mau chóng rời bỏ nhà cửa ruộng vườn, vì họ sẽ bỏ bom và bắn đại bác vào các vùng này để tiêu diệt các căn cứ của lực lượng Hamas rải rác trà trộn giữa nhà người dân. Cho tới nay, phía Israel đã phá hủy 50 hầm bí mật mà lực lượng Hamas đã đào sang đất Israel để mở các cuộc tấn công hay bắn các hỏa tiễn vào các làng mạc và thành phố của người Do Thái, kể cả Tel Aviv, Haifa và Jerusalem. Đa số các hỏa tiễn này đã bị lực lượng phòng không của Israel phá hủy trên không trung. Tuy không chính xác, nhưng hàng ngàn hỏa tiễn này có tiếng rú rất mạnh, khiến cho dân chúng kinh hoàng sợ hãi vì phải liên tục nghe tiếng còi báo động và sống trong bất an. Mấy cuộc ngưng bắn do Ai Cập làm trung gian đề nghị, cũng như qua trung gian của Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry và ông Ban Ki-moon, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, đã chỉ kéo dài vài giờ, vì không được phe Hamas tôn trọng. Phe Hamas đòi chính quyền Israel hủy bỏ lệnh cấm vận Gaza đã kéo dài từ 12 năm qua, khiến cho vùng này hoàn toàn bị cô lập với thế giới bên ngoài. Nhưng đó là điều Israel lại không muốn, do đó chiến tranh vẫn tiếp diễn, nên các tổ chức cứu trợ nhân đạo đã không thể trợ giúp các nạn nhân đa số là người Palestine sống trong dải Gaza. Tin cuối cùng cho biết hôm qua Israel và lực lượng Hamas đã chấp thuận ngưng bắn 72 giờ đồng hồ để cho các tổ chức nhân đạo có thể đem các phẩm vật cứu trợ tới cho người Palestine đang phải chịu cảnh đói khát, không có nước uống và thiếu thực phẩm, cũng như mọi thứ cần thiết. Các nhà thương trong dải Gaza đầy ắp người bị thương và người chết. Từ 5 năm qua đây là lần thứ 3 xảy ra xung khắc giữa người Israel và lực lượng Hamas. Mặc dù các lời kêu gọi liên tục và sáng kiến cầu nguyện cho hòa bình của Đức Thánh Cha Francisco cũng như của nhiều hội đồng giám mục quốc gia và các giới chức lãnh đạo tôn giáo trên thế giới, cả hai bên đều giả điếc làm ngơ, không bên nào chịu nhượng bên nào. Và thế là cứ hòn đất ném qua, hòn chì ném lại, chỉ tội nghiệp cho các thường dân vô tội, gánh hết mọi hậu quả tiêu cực của chiến tranh, chết chóc, thương đau và tàn phá. Chỉ một quả bom hay một trái đại bác, cả gia tài cơ nghiệp mà họ cố gắng gầy dựng, với biết bao nhiêu hy sinh chắt bóp và mồ hôi nước mắt bỗng tiêu tan. Thật ra chúng ta đều biết rằng tất cả mọi cuộc chiến trên thế giới hiện nay đều là các lò sa thải các vũ khí cũ và thử nghiệm các loại mới tối tân và tàn sát hữu hiệu nặng nề hơn. Trong trường hợp tại Thánh Địa, các nước Ả Rập, trong đó có Ả Rập Saudi, Iran, Ai Cập và các nước khác trong khối Ả Rập thù nghịch với Israel, cung cấp vũ khí cho lực lượng Hamas và người Palestine, trong khi Hoa Kỳ yểm trợ khí giới cho Israel. Các quốc gia có kỹ nghệ sản xuất, chế tạo và buôn bán khí giới mạnh nhất vẫn là các cường quốc Hoa Kỳ, Nga, các nước Âu Châu như Đức, Anh Quốc, Pháp, Italia và các nước kỹ nghệ đang lên như Trung Quốc, Ấn Độ, Pakistan, Brazil, Nam Phi, Cameroon cũng sản xuất và buôn bán khí giới. Để có thể tiêu thụ mọi thứ vũ khí càng ngày càng tối tân, cần phải tạo ra chiến tranh với tất cả các lý do chính đáng và thường khi là không chính đáng. Và không cần phải tìm tòi và lý luận dài dòng, ai cũng biết ngay rằng các quốc gia có kỹ nghệ chế tạo và buôn bán khí giới thường tìm cớ gây ra chiến tranh, xúi dục cho các lực lượng và phe phái khác nhau bắn giết nhau, rồi rêu rao trợ giúp các quốc gia hay các phe lâm chiến ấy vì muốn bảo vệ các nền dân chủ, hay du nhập nền dân chủ kiểu Tây Âu vào các xã hội Phi Châu, Châu Mỹ Latin và Á Châu. Các kho chứa vũ khí đã đầy ứ, vì thế cần phải thải và bán các vũ khí cũ đi để lấy chỗ cho các khí giới mới tối tân và có sức tàn phá mạnh hơn. Chiến tranh trở thành dịp sa thải các vũ khí cũ, đồng thời cũng là dịp thử các vũ khí mới tinh vi và có sức tàn phá. Đó là các lý do ngoại tại của chiến tranh. Các lý do nội tại của chiến tranh thường là các bất công, đàn áp trong các đường lối chính trị, kinh tế, tài chính và xã hội của một nước, trong đó hàng lãnh đạo có khuynh hướng cai trị độc tài, bưng bít và ngu dân. Dầu sao đi nữa, trong cái luận lý của kỹ nghệ chế tạo buôn bán vũ khí, chiến tranh cần thiết vì nó là chợ trời sa thải vũ khí cũ và là lò thử nghiệm các vũ khí mới tối tân có khả năng giết người và tàn phá môi sinh mạnh mẽ hữu hiệu hơn. Qua đó, chúng ta hiểu tại sao thế giới này lại không có hòa bình.
Tiếp theo đây, Mai Anh và Linh Tiến Khải kính mời quý vị nghe một xã hội từng qua. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, thứ Hai 28 tháng 7 vừa qua là ngày chống bệnh viêm gan thế giới. Các chuyên viên tổ chức OMS Sức khỏe Thế giới về bệnh này đã tuyên bố rằng con người chết vì viêm gan hàng năm là khoảng trên dưới 1,4 triệu người, tức là ngang ngửa với con số nạn nhân bệnh liệt kháng SIDA. Trên tổng số 1,4 triệu nạn nhân chết vì bệnh viêm gan, có đến 90% nhiễm viêm gan loại B và C, là hai loại viêm đã gây ra 2/3 tổng số các vụ ung thư gan trên toàn thế giới. Giáo sư bác sĩ Samuel Sow, một nhà giải phẫu và giảng sư Đại học Stanford bên California, tuyên bố trong một cuộc họp báo tại trụ sở Tổ chức Sức khỏe Thế giới ở Geneva bên Thụy Sĩ rằng,
Cách thức tốt đẹp nhất để ngăn ngừa bệnh ung thư gan hay bệnh xơ gan là ngăn ngừa và chữa trị vi khuẩn viêm gan. Nếu chúng ta hành động ngay từ bây giờ, chúng ta sẽ cứu được rất nhiều nhân mạng và tiết kiệm được những ngân khoản khổng lồ trong lĩnh vực săn sóc sức khỏe. Để được như thế, bác sĩ Sô khẩn thiết kêu gọi đẩy mạnh việc truy tầm vi khuẩn viêm gan qua các chiến dịch thử nghiệm, bởi vì trên tổng số 500 triệu người mang vi khuẩn viêm gan, chỉ có một số ít là biết bệnh trạng của mình. Bác sĩ cũng khẳng định là kinh nghiệm cho thấy các bệnh nhân liệt kháng rất dễ bị nhiễm vi khuẩn viêm gan và người ta ước lượng có hơn 10 triệu bệnh nhân trên thế giới vừa bị liệt kháng vừa nhiễm viêm gan. Các cơ cấu tổ chức dành để điều trị bệnh liệt kháng SIDA cũng rất thuận lợi để điều trị bệnh viêm gan và đã đến lúc người ta có thể điều trị cả hai bệnh này song song với nhau. Theo bác sĩ Stephen Victor, giám đốc chương trình phòng chống viêm gan của OMS, ngày nay có thêm nhiều phương tiện chạy chữa mới rất hữu hiệu chống lại bệnh này, với tỷ lệ lành bệnh lên tới 95%. Bác sĩ định nghĩa các chế độ chạy chữa mới này là cách mạng trị liệu.
Cách đây vài ngày, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã khẳng định rằng tình hình lương thực tại Nam Sudan đang ở bậc tệ hại nhất thế giới và kêu gọi các quốc gia ân nhân hãy tỏ ra quảng đại hơn. Trong một tuyên ngôn được toàn thể 15 quốc gia thành viên đồng chấp thuận, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc xác nhận sự lo âu sâu xa trước tình hình bất ổn lương thực của Nam Sudan. Tuyên ngôn có đoạn viết, cuộc khủng hoảng tại Nam Sudan đang đe dọa biến thành nạn đói vì chiến cuộc hoành hành và vì người dân bị buộc phải trốn chạy súng đạn. Hội đồng kêu gọi các quốc gia ân nhân đã từng hứa hẹn đóng góp hơn 618 triệu Mỹ Kim, cứu trợ dạo hội nghị thượng đỉnh Oslo hãy giữ lời đã hứa và nếu có thể hãy tăng thêm ngân khoản cứu trợ. Để đáp ứng nhu cầu, đồng thời Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cũng yêu cầu các phe lâm chiến nỗ lực bảo vệ các thường dân, nhất là trẻ em và phụ nữ, đồng thời tạo điều kiện dễ dàng cho việc phân phối phẩm vật cứu trợ nhân đạo. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lấy làm tiếc vì cuộc hòa đàm đang bị đình trệ và yêu cầu chấm dứt tranh chấp, và nhấn mạnh rằng những cuộc tấn công vào thường dân hay các lực lượng bảo hòa mũ xanh có thể bị truy tố như là tội phạm chiến tranh. Cuộc nội chiến tại Nam Sudan, quốc gia trẻ nhất thế giới vì mới được tách ra khỏi miền Bắc Sudan và tuyên bố độc lập hồi năm 2011, sau nhiều thập niên giao tranh với chính quyền Khartoum miền Bắc, đã trở nên sôi bỏng giữa chính quyền Tổng thống Salva Kiir và nguyên Phó Tổng thống Riek Machar, một phần cũng vì những lý do bộ tộc. Cuộc thương thuyết qua trung gian của thẩm quyền phát triển liên chính quyền Phi Châu đã bị đình trệ từ hơn một tháng nay, và hai phe lâm chiến đổ thừa cho nhau trách nhiệm làm ngưng trệ này. Cho đến nay, cuộc chiến tại Nam Sudan đã làm cho hàng ngàn, nếu không muốn nói là hàng chục ngàn người chết, và ít nhất 1,5 triệu người Nam Sudan phải tản cư, chạy đi nơi khác tị nạn. Nhiều vùng tại Nam Sudan đang bị đói kém đe dọa trong một thời gian ngắn tới đây, theo nhiều tổ chức thiện nguyện.
Thế giới đi vào mùa hè nắng nóng và những cuộc du lịch du ngoạn nghỉ ngơi bồi bổ hồi sức sau một năm dài vất vả mưu sinh. Thế nhưng, mùa hè cũng có những khía cạnh tiêu cực, chẳng hạn nhiều người già cả ngày nay bị con cái hững hờ đưa vào nhà thương hay bỏ rơi ở nhà một mình để rảnh tay đi chơi. Từ vài năm nay lại có thêm một thảm kịch khác nữa, đó là hiện tượng nhiều bậc cha mẹ có con nhỏ bỏ quên con trong xe đóng kín cửa dưới ánh mặt trời thiêu đốt, khiến cho con nhỏ chết vì thiếu nước. Chỉ riêng tại Hoa Kỳ, từ năm 1998 đến 2013, đã có trung bình 38 trẻ em chết mỗi năm vì tim ngưng đập khi bị bỏ quên trong xe. Phần lớn các em dưới 2 tuổi còn phải ngồi trong ghế cột an toàn. Trong năm nay, đã có 17 em là nạn nhân. Chính vì thế, Hoa Kỳ đã quyết định mở một chiến dịch toàn quốc cảnh giác các bậc cha mẹ và những người có bổn phận trông coi trẻ em phải hết sức lưu tâm, đừng bao giờ bỏ rơi con cái trong xe. Bộ trưởng Lưu thông Hoa Kỳ, ông Anthony Fox, cha của hai người con, đã tung ra chiến dịch mang tên Em bé ở đâu? Hãy nhìn xem trước khi đóng cửa xe. Trong buổi giới thiệu chiến dịch, ông nói, mỗi năm dường như chúng tôi lại sống lại thảm kịch ấy. Để trình bày rõ ràng hơn mối nguy hại này, người ta đã đặt một nhiệt kế trong một xe hơi đóng kín đậu trên đường phố Washington. Chỉ một lát sau, nhiệt kế đã chỉ 35 độ trong xe so với 25 độ bên ngoài. Hôm ấy lại là một ngày có mây che phủ, âm u không nắng. Cơ quan an ninh đường sá Hoa Kỳ nhận định rằng 29% các trẻ em chết vì tim ngưng đập khi ở trong xe khóa cửa đều đã tự mình bước vào trong xe, nhưng 52% các em bị cha mẹ sơ ý bỏ quên. Các trẻ em dễ bị nguy hiểm hơn vì nhiệt độ thân thể các em gia tăng nhanh hơn người lớn đến 5 lần. Bà Leticia Manning, bác sĩ nhi đồng Bệnh viện John Hopkins ở Baltimore, bang Maryland giải thích rằng, khi nhiệt độ thân thể các em lên tới 40 độ C, nhiều cơ quan nội thân bắt đầu ngưng hoạt động, và nếu nhiệt độ trong thân thể tiếp tục gia tăng đến 41,7 độ, em bé có thể chết. Rất nhiều khi, trẻ em bị bỏ quên trong xe vì cha mẹ hay người có nhiệm vụ trông coi các em lâm tình trạng quá lo âu hay bị stress, hoặc bị một lỗ hổng trong trí nhớ, quên bẵng là có các em trong xe. Trong những tuần vừa qua, trường hợp của một ông bố quên đứa con 22 tháng tuổi trong xe đậu dưới trời nắng chang chang ở bang Georgia bên Hoa Kỳ khiến em thiệt mạng đã làm nhiều người phẫn nộ vì ông bố 33 tuổi chỉ vào gửi những tin nhắn vui vẻ với cô bồ vị thành niên hơn là trông chừng con nhỏ. Gần đây nhất là trường hợp của một bé gái 10 tháng bị bỏ quên trong xe ở Wichita bên Kansas. Trong một cuộc thăm dò ý kiến qua mạng, 11% tổng số các bậc cha mẹ có con nhỏ, tức là trên 1,5 triệu cha mẹ, nhìn nhận là đã hơn một lần bỏ quên con cái trong xe. Cách đây hơn 2 năm, Cơ quan An ninh Đường sá Hoa Kỳ bắt đầu nghiên cứu các chế độ thiết bị nhắm nhắc nhớ sự hiện diện của trẻ em trong những chiếc xe khóa cửa, nhưng cho đến nay chưa có thiết bị nào khả dĩ thỏa mãn được đòi hỏi này. Các giới chức thẩm quyền mời gọi tất cả những ai nhìn thấy một trẻ em một mình trong xe khóa cửa, hãy báo động ngay lập tức. Trong trường hợp cần thiết, có thể đập vỡ cửa kính xe liền tức khắc.
Những ngày vừa qua, bà Dunia Mikhail, một nữ thi sĩ nổi tiếng Iraq, tuyên bố: "Tôi kinh hoàng trước cuộc diệt chủng hiện nay tại Iraq, và càng bối rối kinh hoàng hơn trước sự im lặng đang bao trùm thiên tai này." Nữ thi sĩ Dunia Mikhail đã bình phẩm như trên khi nói về những biện pháp thắt chặt mọi tự do mà lực lượng Thánh chiến quốc gia Hồi giáo ISIL áp đặt tại miền Bắc Iraq, đặc biệt là đối với nữ giới. Mới nhất là lệnh buộc tất cả các thiếu nữ trong quốc gia Hồi giáo tự xưng là Caliphate phải khâu cắt bộ phận sinh dục, và lời kêu gọi người dân sống trong tỉnh Nineveh dâng hiến các phụ nữ chưa lập gia đình cho các anh em Thánh chiến. Trong một buổi nói chuyện với hãng thông tấn Aki ADN Kronos quốc tế, nữ thi sĩ Mikhail nói, đây là một cuộc khủng hoảng thế giới, chứ không phải chỉ Iraq mà thôi. Toàn thế giới phải cứng rắn và nghiêm khắc bày tỏ thái độ chống lại tất cả những điều này. Nhưng Liên Hiệp Quốc đang ở đâu, đang làm gì? Làm thế nào mà người ta để cho những vi phạm nhân quyền sâu rộng như thế xảy ra được? Bà Mikhail sinh trưởng tại Baghdad, nhưng sống từ nhiều năm nay tại Hoa Kỳ cho biết bà rất thất vọng vì thái độ sống chết mặc bay của cộng đồng thế giới, im lặng làm ngơ trong khi bọn khủng bố tàn phá những vị trí văn hóa cổ xưa và những mộ đền cổ kính. Bà nhận định rằng phần lớn các phụ nữ Iraq đều là người có học thức, và vì thế họ đang sống đà tiến mạnh bạo lực của lực lượng ISIL như một cơn ác mộng. Iraq đang bị đe dọa trở thành một Afghanistan mới. Lực lượng ISIL hành xử như bọn Taliban hồi thập niên 90 ở Kabul. Bà kết luận, tất cả những điều này có thể tránh được nếu người dân Iraq tìm được ý chí quyết sống như mình muốn. Nữ thi sĩ đầu tiên của thế giới đã là bà Enkeduanna, người Iraq, được mệnh danh là người giữ gìn ngọn lửa. Cầu mong sao cho ngọn lửa khôn ngoan của bà tiếp tục rót sức mạnh vào tâm lòng mọi người dân Iraq, nam cũng như nữ, để chặn đứng ngọn lửa cuồng điên của thời đại kinh hoàng mới này.
Đầu tuần qua, Nhật Bản rúng động khi nghe tin một nữ sinh mới 16 tuổi giết chết bạn thân của mình rồi cắt xẻ thi hài chỉ để cho biết mà thôi. Sự việc đã xảy ra tại thị trấn Sasebo, tỉnh Nagasaki, mạn Tây nước Nhật. Nữ sinh nói trên thú nhận là đã xiết cổ bạn thân là cô Aiwa Matsuo, rồi phân thây bạn, chỉ để biết cảm giác ra sao. Hai người vốn là bạn thân, thường đi chơi chung với nhau. Iowa thường ở lại nhà bạn vì bạn ở riêng một mình mặc dầu tuổi còn nhỏ. Theo cảnh sát và người chứng cho biết, mẹ của thủ phạm đã qua đời hồi năm ngoái và cha đã lập gia đình mới. Nữ sinh thủ phạm đã chuẩn bị mọi sự và xếp đặt kỹ lưỡng từ trước. Khoảng 2 tiếng đồng hồ sau khi giết bạn, cô này đã đưa hình bàn tay vấy máu và 4 sứ điệp ngắn trên một diễn đàn Internet. Chiều tối thứ Hai, 28 tháng 7, một nghi thức cầu siêu cho Aiwa Matsuo đã được tổ chức với sự tham dự của đông đảo các nữ sinh Nhật Bản. Cách đây 10 năm, cũng tại Sasebo, một cô bé 11 tuổi đã đâm chết một bạn học cùng lớp.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Kính chào mẹ La Vang của Phạm Đức Huyến do nhóm Hương Kinh Hoa Kỳ trình bày.
Ơn phúc Thiên Chúa ở cùng bà,
Sau đây chúng tôi xin tóm lược các tin chính đã loan. Luân Đôn, Đức Hồng Y Vincent Nichols, giáo chủ Anh Quốc và vùng Gans, đã kêu gọi ngưng chiến ngay tức khắc để kết thúc cảnh tàn sát tại Gaza và tìm ra giải pháp cho hòa bình giữa hai dân tộc Israel và Palestine. Roma, Đức Hồng Y Rodriguez Maradiaga, chủ tịch Caritas quốc tế, cầu mong hai dân tộc Do Thái và Palestine can đảm chấm dứt chiến tranh thù hận, hòa giải với nhau để chung sống hòa bình và thăng tiến công ích. Luanda, các giám mục thuộc 8 nước Phi Châu nói tiếng Bồ Đào Nha, khích lệ tín hữu dấn thân nhiều hơn trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế và xã hội.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.